ăn trộm mèo vua. Nhà vua có một con mèo quý lắm, xích vàng đeo cổ, thức ăn thì toàn cao lương mỹ vị. Ngày cũng như đêm, mèo ta ở liền bên long sàng, được vua vuốt ve ấp ủ. Của vua thì cái tỉnh tỉnh tinh gì mà chả quý. Mèo vua sướng ngang đại thần, kể gì dân tình đói khổ nhếch nhác. Quỳ ngứa mắt, liền đánh cắp mèo đem về nhốt kín một nơi, tháo phát xích vàng, thay dây buộc. Mấy ngày sau, đến bữa, Quỳnh đặt trước miệng mèo hai đĩa thức ăn, một đĩa toàn cá thịt trộn cơm trắng, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Một đĩa chỉ có cơm nguội trộn với xương cá, lá rau nhặt thách. Bụng bị để đói mấy ngày, mèo xông vào ăn, nhưng hễ xông đến đĩa thức ăn ngon thì Quỳnh lấy roi quất. Lâu lâu thành lệ, cứ đến bữa, mèo ta biết phận, lùi lũi đến đĩa cơm trộn xương cá, lá rau mà ăn, không dám bén mảng đến đĩa thức ăn ngon nữa. Luyện xong thuần thục, Quỳnh thả cho mèo ra vào tự do, không cần giữ gìn giấu giếm chi cả, mèo quấn chủ suốt ngày quanh quẩn bên Quỳnh. Lại nói nhà vua, thấy mất mèo quý, vừa giận vừa tiếc, sai lính truy tìm khắp kinh thành mà chưa thấy. Một hôm, nghe đồn Quỳnh có con mèo đẹp, giống hệt con mèo nhà vua bị mất, liền truyền gọi Quỳnh đem mèo vào chầu để tận mắt trông thấy, xem lời đồn hư thực thế nào. Quỳnh thế cưỡng không được, phải nghe lệnh truyền, bị vua lục vấn hồi lâu. Quỳnh một hai chối đây đầy mèo này không phải mèo vua mà là của mình, nhưng vua nào có tin. Cuối cùng Quỳnh phải tấu trình xài xòng cho vua tường tận mọi lẽ. Bẩm tấu, mèo trong thiên hạ thiếu gì con giống nhau, khác chăng chỉ là ở cái nết. Mèo vua thì quen ăn sang, xơi toàn của con vật lạ, còn mèo nhà dân chỉ sống nhờ chút cơm thừa quấy quá. Nếu vua không tin, xin cho thử, nếu nó ăn thức ăn sang thì đúng là mèo vua, nếu nó chỉ ăn đồ hèn thì là mèo của thần. Kẻ hạ thần thiết nghĩ, chỉ có cách ấy mới làm sáng tỏ được ngay gian tội oan khuất của hạ thần mới giải được. Nhà vua bằng lòng thử, cho bày hai đĩa thức ăn sang hèn cách bực. Mèo ta quen lệ đi đến đĩa cơm hèn, ăn một cách ngon lành. Quỳnh vỗ tay cười lớn, ấy, mèo của dân hèn thì thế đấy. Nói xong, Quỳnh ngang nhiên ôm mèo về. Vua biết là Quỳnh lừa, vẫn phải im lặng, không nói. Chọi gà. Trong phủ chúa có lũ quan thị, không biết thẹn thùng vì cái thân bị thiến, còn ra vẻ hống hách, lên mặt hào hoa phong nhã, lại có tính thích chơi chọi gà. Chúng nghe đồn Trạng Quỳnh có con gà chọi, hay lắm, thắng được gà của sứ Tàu, bèn ôm gà đến thách đấu. Chẳng ghét mặt lũ quan hoạn, chối là không có gà, bọn chúng nhất định không nghe, cứ nài ép bằng được. Tức quá chàng nhận lời, hẹn sáng mai đem gà đến tỉ thí, một phen cho chúng biết thế nào là lễ độ. Không cho lũ hoạn quan một trận, chúng còn vây vo. Bên nhà hàng xóm có con gà trống thiến, Chàng Quỳnh nói khó mượn về, hẹn sẽ trả lại, nếu chẳng may có sao cũng đừng lo, sẽ đền bù xứng đáng. Sáng hôm sau, vừa mới bạch mắt, bọn quan hoạn đã y hẹn mang gà tới. Chàng thả gà thín ra đấu, mới chưa được một hiệp, gà chọi của các quan thị đã cắm ngay một cựa sắc vào diều chú gà trống thiến của chàng. Con gà thín lăn quay ra chết đứ đự. Bọn quan hoạn vỗ tay lọng ngọng reo hò đắc thắng. Thế mà người ta cứ đồn là gà chàng chọi được gà sứ Tàu, giờ mới biết thực bất như truyền, thiên hạ rõ khéo đặt bày. Chàng lầm lầm không cãi lại, chỉ chậm rãi xin thưa mấy lời cho phải phép, cũng là để giải bày tâm sự của kẻ thua trận. Vâng, các ngài nói chí phải, trước kia gà tôi chọi quả là có hay thật. Gà của sứ Tàu từng bị bạt vía kinh hồn, nhưng từ khi tôi thiến nó đi thì nó đâm đổ đốn ra thế này đấy. Các quan còn lạ gì, giống gà thiến bất lực. Nói đoạn, chàng ôm gà mà nức nở than trong nước mắt. Khốn nạn thân mày, gà ơi là gà, nếu mày biết cái phận mày là đồ không sái mà chịu trước đi, đừng đua đòi nầy nọ thì đâu đến nỗi thảm nhục thế này, lại còn ngứa nghề đánh đấm cho khổ thân. Thôi mày chết cũng đáng, còn ai thương cái đồ bị thiến bị hoạn ấy nữa. Bọn quan thị nghe nói chạm nọc, xấu hổ ôm gà chuồn thẳng, bụng tức tười mà chẳng dám hé răng, sợ bị chặn lại bồi thêm cho mấy vố nữa, chắc còn đau hơn hoạn. Mầm đá. Nhà chúa ngày nào cũng lu bù yến tiệc, bụng chứa toàn cao lương mỹ vị, đâm ra mắc một chứng bệnh kinh niên rất khó giải thích. Ăn thứ gì cũng không thấy ngon miệng, bụng lúc nào cũng lưng lừng, không biết đói là gì. Một hôm, Chúa phàn nàn với Trạng, xem Trạng có biết lý do vì sao không. Nghe nhà chú hỏi, Trạng im lặng hồi lâu ra chiều nghĩ ngợi, rồi đột nhiên lẩm bẩm: "Khải Chúa, đã bao giờ Chúa được xơi bón mầm đá chưa?" "Mầm đá? Ta chưa lần nào nghe nói. Nó là thứ gì? Chẳng có thể kiếm cho ta ăn thử không?" Trạng Quỳnh chắp tay thưa: "Chẳng có gì khó, Quỳnh tôi sẽ xin đáp ứng. Đó là một món ăn tuyệt trần, nhưng nấu nướng khá công phu. Vậy sáng mai, thần xin được đón Chúa tại nhà thần để mở tiệc mầm đá." Hôm sau, Chúa đến nhà Quỳnh từ sớm tinh mơ, khí hừng đợi ăn món mầm đá từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đến giờ chưa từng nghe ai nói. Quỳnh cứ để Chúa ngồi chờ, còn mình luôn tay luôn chân, lụi hụi bếp nước, ra điều vất vả lắm. Đợi mãi, đã sắp qua ngọ mà Chúa vẫn chưa biết mùi vị món mầm đá ra sao, trong khi cái bụng đã đói thắt, cứ cồn cào đòi ăn. Dục Trạng thì Trạng một mực bầm bầm dạ dạ, không ra ý sốt ruột mà cũng chẳng phân bua. Chúa đành hỏi Trạng: "Sao lâu thế mà bụng ta thì đói lắm rồi?" "Quả là lâu thật, thần đã nói muốn có món này phải kỳ công lắm. Người nhà đâu? Trong lúc chờ món mầm đá dâng Chúa, dọn cơm để người ăn tạm bay." Gia nhân y lời đã được Trạng dặn từ trước, bưng lên một mâm cơm. Trên mâm chỉ vẹn vẹn có liễn cơm, đĩa rau muống và một hũ sành, đựng gì không biết. Đang đói, chú ngồi vào mâm liền, nhìn thấy cái hũ sành có dán một màu giấy đỏ để hai chữ nho viết thảo: Đại Phong. Trạng xót món Đại Phong ra bát, rồi mời chú thưởng thức bữa cơm nhà dân do chính tay mình chuẩn bị. Không ngờ sau muốn chấm với cái nước gì mà ngon thế, chú ăn thấy khoái khẩu. Bắt xới liền mấy bát, bụng đã căng rồi, chú mới hỏi Trạng giọng mềm mỏng, ra ý khen ngợi: "Chắc đây là món mầm đá ta ăn ngon miệng hơn mọi thứ sơn hào hải vị trên đời." "Khải Chúa, đá thì làm gì có mầm, mà mầm đá cốt non đến đâu cũng chẳng bao giờ ninh cho dừ mà ăn được. Chẳng qua hàng ngày chú ăn nhiều thứ nem công chả phượng nên sinh đầy bụng, đâm biếng ăn. Hôm nay thần đệ Chúa chờ lâu không được xơi món mầm đá chẳng bao giờ có ý, nên Chúa đói bụng thèm ăn vậy thôi. Thần thật có tội, mong chú gạt phắt lời Quỳnh. Đó không phải lỗi của Trạng, ta hiểu ý Trạng rồi, nhưng cái món Đại Phong không phải mầm đá thì là cái gì?" Quỳnh giải thích luôn một hồi: "Dạ, cũng chẳng có gì bí hiểm cả. Đại Phong chữ Hán có nghĩa là gió to." "Có, cái đó thì ta biết, Đại Phong là gió to. Gió to ắt đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo nói lái là..." Chúa cười khoái trá, quên cả nghi thức: "Ha ha ha, tượng lo là lọ tương giỏi lắm, đáng mặt Trạng. Cái món Đại Phong này mất tuyệt hảo làm sao." Lại chuyện Trạng Quỳnh thị điểm. Sứ bộ nhà Thanh trên đường về kinh đô ta, bữa ấy đến một bến sông để đối phó với lũ giặc thiên triều. Quỳnh nhận lời vua Lê đứng ra thu xếp mọi chuyện, phải cho chúng kinh hồn tán đờm ngay từ khi đặt chân lên đất này. Thế là bà Điểm được Quỳnh phân công đóng vai cô hạt nước ở ngay bãi sông, còn mình thì nhún nhặn làm anh lái đò chờ sẵn dưới bến. Mọi sự sắp đặt đã đâu vào đấy, chưa biết binh tình thế nào. Chợt sứ nhà Thanh qua quán nước bà Điểm, thấy cô hàng xinh quá, lại ăn nói dịu dàng, đoan trang, thủy mị, mới ra điều văn chương thơ phú, thả lời ong bướm gió răng: "Nam bang nhất thốn thổ, bất chi kỷ nhân canh." Nghĩa là một tấc đất nước Nam không biết bao nhiêu người cày. Ý nói mỉa đàn bà xứ ta lẳng lơ đĩ thoã. Bà Điểm không vừa, đang bòm bẹp nhai trầu, bèn quệt mộp nói sõng: "Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất." Nghĩa là bọn quan to, ông lớn ở Bắc quốc đều từ cái chỗ ấy mà ra. Ý còn mỉa mai hơn câu trên của sứ nhà Thanh. Cả sứ bộ nhà Thanh chột dạ, giật mình. Cái sứ này thật kỳ lạ, một cô hạt nước tầm thường mà tài học đã vào loại xuất chúng. Chúng tiêu kiều bỏ đi, cố không giàn mặt và tránh đối thoại cho khỏi bẽ bàng. Đến chỗ bến sông, sứ bộ lên đò sang ngang. Anh lái niềm nở chờ họ qua sông, bị cô hàng nước cho một trường chưa kịp hoàn hồn, có anh bụng tức anh ách, kìm không được làm đánh bùng một cái giữa thuyền sứ bộ. Vậy bà còn lên mặt chữa thẹn bằng một câu văn vẻ như giả ý khinh thường nước An Nam này, đất không đủ rộng cho nó đánh sắm. Lôi động Nam Bang, sấm động nước Nam. Cha Quỳnh đã nhập vai Lễ Đỏ, khỏi cần giữ ý tứ gì, vạch quần đáy cầu vồng xuống sông rồi đọc sộc một câu đối lại. Vũ qua Bắc Hải, mưa qua bể Bắc. Mới chạm trán một cô hạc nước, một anh lái đò mà sứ bộ nhà Thanh đã thấy ngán ngẩm đầy bụng. Tiểu nà ma cái nị, sao sứ này lắm người tai? Trong bấy nhiêu sai thoại về quan hệ giữa Trạng Quỳnh và Thị Điểm được truyền lại bao đời cho đến ngày nay, phải chăng chuyện này là phổ biến nhất, cũng lý thu và ý nghĩa nhất? Bệnh sĩ. Sứ bộ nhà Thanh đường xa xong xuôi, một ngày đến cửa kinh đô ta, không biết do mệt mỏi hay vì nguyên cớ gì cứ dùng rằng kim ngựa không chịu vào, ai cũng lấy làm ngờ, chứ biết sự thể thế nào. Hỏi sao mới biết các quan thiên triều mắc bệnh sĩ không chịu chui qua cửa thành có đắp bốn chữ đại tự An Nam Quốc Môn, xem chừng chủ khách chưa hiểu ý nhau. Đường đường là sứ thần của thiên triều, lẽ nào các quan nhà Thanh lại chịu lép vế? Chúng hậm hĩnh đòi vua ta phải bắc một chiếc cầu vồng vượt trên cổng An Nam Quốc Môn thì chúng mới chịu vào thành. Thâm ý đã rõ, chúng muốn làm bố thiên hạ chứ chẳng chịu ngang hàng với ai. Một số người bên ta đã cố ý núng, biết chuyện Trạng Quỳnh hứa sẽ ra tay cho bọn chúng, chừa cái bệnh sĩ cố hiệu ấy đi. Lùi một bước, chúng sẽ tiến thêm bao nhiêu bước không chừng. Quỳnh dặn mọi người cứ thế rồi ai vào việc nấy. Quỳnh đóng vai một anh lính hầu cầm cây quạt lông dài, theo đoàn ứng sứ của ta ra ngoài cửa An Nam Quốc Môn để tìm cách hòa đàm. Nói thế nào chúng cũng vẫn giữ ý cũ, không chịu vào thành qua cửa đó. À, chúng mày định cà khịa hả? Đã thế thì Quỳnh này phải ra tay thôi. Chợt nghĩ, chợt làm, mọi việc như đã được sắp sẵn. Cứ thế, Quỳnh dúi cái quạt lông đang phe phẩy hầu sứ vào trán một tên cưỡi ngựa đầu đoàn. Quạt rú mạnh đến nỗi hắn loạn choạng suýt ngã bổ chừng trước An Nam Quốc Môn. Tức quá, vị đoàn viên sứ thần nhà Thanh này lao ngựa đến định cho tên quân hầu An Nam mọi sợ kia một trận như từ. Ai dè Quỳnh bất đồ vọt chạy, đầu còn ngoảnh lại lúc lách như chọc tức thêm, cả đoàn sứ tàu ùa theo để đuổi bắt tên san tế dám có hành vi hỗn láo với sứ thần thiên triều. Voi ngựa bên ta nhân cơ hội ấy cũng quay hướng bám sau quân lính, hô hét inh ỏi và lao theo, như ý giúp sứ bộ truy nã kẻ thổ phạm. Hỗn độn một hồi, cả đoàn sứ thần đã tọt qua cửa thành vào sâu bên trong lúc nào không biết. Đã chui vào chả lẽ lại chui ra để mất sĩ diện thêm lần nữa. Chúng đành phải vào triều kiến vua ta. Từ sau lần ấy, bệnh sĩ của chúng có thuyên giảm đi được phần nào chăng? Hay rồi vẫn chứng nào tận ấy? Thi vẽ. Sứ tàu sang ta vốn là tay vẽ giỏi. Một hôm, trước mặt nhà vua và các triều thần, ông ta khoe với Trạng Quỳnh. Trạng có dám thi họa trước nhà vua không? Chỉ nghe ba tiếng trống mà đã vẽ được một con vật thì ta phục tài. Quỳnh bĩu môi, coi chuyện ấy chẳng xa gì. Nghe một tiếng trống mà vẽ xong 10 con vật như tôi mới tài, chứ nghe đến ba tiếng trống mà ngài chỉ vẽ xong có một con thì có gì là tài? Thế mà ngài cũng thách đố, chả bỏ để thiên hạ cười. Sứ tàu nghe vậy tức lắm, cho là Quỳnh nói quát, thách Quỳnh thi vẽ. Quỳnh nhận lời cay. Cuộc thi bắt đầu. Nghe đánh tiếng trống đầu tiên, sứ tàu đã cắm cổ vẽ, trong khi Quỳnh vẫn nhợt nhơ như không, chẳng thèm nhúng bút. Nghe tiếng trống thứ hai, Quỳnh vẫn ngồi chơi đàng hoàng như không biết đến cuộc tỉ thí sắp đến hồi kết. Đánh tiếng trống thứ ba, Quỳnh mới nhúng liền 10 đầu ngón tay vào ghiên mực, rồi phết trên giấy 10 vệt dài lòng ngòng và bảo là 10 con giun đặt trước mặt sứ tàu. Trong lúc ấy, sứ tàu chưa vẽ xong con gì cho ra con gì. Nhờ tài mưu trí, Trạng Quỳnh đã thắng cuộc. Mặt xa sầm, sứ tàu áng giọng hẹn một dịp khác sẽ sửa bối khẩn đầy. Hắn bấm bụng bỏ đi. Chọi châu. Sứ tàu khi sang ta có dắt theo một con trâu chọi rất to, sống Tây Tạng, bốn chân to như bốn cái cột đình, lông cứng như lông nhím, mắt ngầu ngầu, ngấn lửa, nó rất khỏe và hăng máu. Sứ tàu thách châu ta chọi thi để rửa mối khận bẽ bàng từ hôm thu cuộc thi vẽ với Quỳnh. Vua lập tức sai người đi bản dân thiên hạ mà không tìm được con trâu nào đáng mặt để đối địch. Vua lo lắm. Ngọc Thể bất an, e phen này xấu mặt với sứ Tàu, liền triệu Trạng vào vấn ý. Chuyện chọi trâu trở thành quốc sự, Quỳnh nghe nói, liền tâu với vua ta là đã có sẵn trâu chọi, cứ nhận lời thách đấu cùng sứ nhà Thanh, chẳng việc gì phải nao núng. Đến ngày thi, dân chúng kéo nhau đến xem trâu Trạng chọi với trâu sứ Tàu. Sứ Tàu thả trâu họ ra, con trâu to lớn, cổ quái, hai mắt long sòng sọc, đứng nghênh sừng, khiêu khích. Thoáng nhìn người xem đã kinh hồn bạt vía, phen này khéo ta toi luôn quốc thể. Lúc ấy, Quỳnh mới thả một con nghé, con ra. Chú ta bị nhốt riêng suốt đêm, khát sữa quá, thấy châu tàu tưởng châu mẹ, liền hụt đầu vào bụng châu tàu để tìm vú. Châu tàu là châu đực, nhột lên như bị cù, lùi mấy vòng, cuối cùng không chịu được nữa, liền bỏ cuộc, chạy thục mạng. Chú nghé của Quỳnh cũng cong đuôi đuổi theo, thật là một cuộc sượt đuổi không cân sức. Phần thua thuộc về châu tàu to xác. Sứ tàu bẽ mặt, lùi mất. Quỳnh vỗ tay reo, ta thắng tàu rồi, ta thắng tàu rồi, bà con ơi! Chỉ có một cách. Bị thua cuộc, Trạng Quỳnh nhiều lần, sứ tàu vẫn hầm hè, muốn đọ tài cao thấp để gỡ lại. Cái thể diện, sứ đưa ra trò gì, Quỳnh chấp tất trò ấy, chưa một lần chịu ngang phân. Lần đó, giữa triều đình, trước mặt vua ta và bá quan văn võ, sứ tàu đưa ra một chai nước, bảo là loại nước thơm đặc biệt, qua sứ thần tặng vua ta. Nước thơm được đóng kín trong chai đúc, liền thành một khối thủy tinh. Chắc là thứ nước ấy phải quý lắm, mà sứ tàu cũng ngoái oăm, đóng nước vào chai không có nút, thì lúc mở làm sao mở lấy được. Thì chính hắn là thế là cố ý muốn xỏ vua ta. Phen này, một chữ mười Trạng Quỳnh, khéo cũng bí. Sứ tàu khí hừng chờ kết quả cuộc đấu trí mà hắn đã hoàn toàn nắm thế chủ động này. Giữa lúc cả triều đình đang lúng túng, không rõ sứ tàu đưa cái trò nước đóng chai kín này ra để làm gì, thì hắn sõng sạc nói sách mé như thách đố và đe dọa. Đố làm cách gì lấy được nước? Hắn có hàm ý hẳn hoi, nước vừa chỉ thứ chất lỏng thơm đặc biệt ở trong chai đóng kín kia, vừa ám chỉ rằng các ông mà không biết điều thì chúng tôi lấy mất nước đấy. Ồ, hắn lại đố. Làm cách gì lấy được nước? Khó thật, vua ta đưa mắt ra hiệu cho Quỳnh. Quỳnh ung dung tiến lại chỗ để chai, rồi bảo sứ tàu. Ông sờ cái trò xiếc này ra, kẻ cũng cào tay. Chai không có nút thì làm sao lấy được nước? Tài trí khơn nhau ở chỗ ấy đấy, ông Trạng. Vậy thì chả có gì là khó. Muốn lấy được nước thì chỉ có một cách, mà cách này thì thiệt hại thuộc về phía các ông. Cách gì? Đánh. Tôi nhắc lại, các ông thiệt đấy, đánh. Nói đoạn, Quỳnh sang thẳng tay đập vỡ cái chai. Sứ tàu bị bất thần, mồ hôi toát ra như tắm, vẫn kịp sở trò bắt đền vì Quỳnh làm vỡ chai. Bây giờ Quỳnh mới ung dung nói, ông đố lấy nước chứ không sao hẹn phải giữ nguyên chai. Thế thì không còn cách nào là phải đánh, mà đánh để lấy nước thì phần thiệt thuộc về các ông nhãn tiền xa rồi. Đền bồi cái nỗi gì? Theo một bản được dẫn trong từ điển văn học tập 2, câu chuyện trên có những chi tiết khác rất đáng chú ý. Xin tóm tắt như sau để bạn đọc tham khảo. Lần ấy, vua quan nhà Thanh lăm le xâm lược nước ta, chúng cử một phái bộ sang ta để dò la, đấu trí, tìm hiểu, binh tình. Phái bộ nhà Thanh đến kinh đô ta, xương vua lê chai nước hoa bị bịt kín miệng. Kèm theo, một lá thư nhờ triều đình ta lấy hộ nước trong chai ra. Nhà vua đang lúng túng, chưa biết nên xử trí thế nào, thì Trạng Quỳnh cầm gậy đập vỡ tan cái chai, nước bắn ra tung tóe và nói với sứ thần nhà Thanh rằng, trong thư chỉ nhờ lấy nước, không nhắc gì đến đòi chai. Thiết tưởng, muốn lấy nước thì phải đánh mà lấy, mà đánh thì vỡ chai, thiệt hại thuộc về quý quốc. Sứ nhà Thanh sợ xanh mặt và nhà vua Thanh không dám cất quân đánh nước ta nữa. Thơ trống Vần Thiên. Một lần Quỳnh được nhà vua cử đi sứ Tàu, trọng trách khá nặng nề vì vua Tàu quen thói nước lớn hay sở trò sỉ nhục sứ ta. Lần ấy vua Tàu muốn ra oai cho sứ Nam biết thiên triều lắm bậc đại danh. Bèn tổ chức cuộc thi để Quỳnh cùng các quan Hàn Lâm Bắc Quốc có dịp trổ tài văn bút. Thật là dịp hiếm có. các quan Hàn Lâm Bắc Quốc đã được thông báo sẵn để thi trước mấy giờ để kịp thi thố tài năng. Dương Quỳnh tất bị giữ kín sẽ lâm vào thế bị động, thua là cái chắc. Trước mặt vua Tàu, những người dự thi sẵn sàng giấy bút, chờ đề vua ban. Quỳnh và mấy người được báo cho hay khi nào trống nổi lên, ấy là cuộc thi bắt đầu. Quỳnh chăm chăm nhìn vào xá trống, bỗng tùng một cái, trúng điểm sành sọt mà đề thi vẫn chẳng có. Trong lúc ấy, các quan Hàn Lâm Bắc Quốc không ai bảo ai đã cắm cúi viết, người được mấy dòng, kẻ đã gần kín trang. Biết là bị mưu lừa, Quỳnh ngẫm nghĩ, đề thi không xa mà họ lại làm đục bài, ắt là đề thi bị giấu, nhưng chỉ giấu ta, không giấu họ. Vậy phải tương kế tiểu kế, không thể để nhục quốc thể. Nghĩ đoạn, Quỳnh thực hiện ngay mưu mẹo, cắm đầu vào quyển thi, lia thiên, lia thẹo, nét bút lòng vòng, số mực nho đè rúi vào nhau, trông hàng lối đâu đấy, nhưng không chữ nào sai chữ nào, viết xiên viết sẹo một chặng. Quỳnh cuộn bài thi đút vào ống quyển, đẹp nộp. Đi lướt qua mặt các quan Hàn Lâm Bắc Quốc, Quỳnh liếc nhanh để xem đề thi là gì, thấy loáng thoáng bốn chữ thơ trống vần thiên. Đúng như Quỳnh chợt nghĩ lúc nãy, khi thấy thị vệ đánh trống xong, bỗng trò dùi trống lên trời, chữ Hán, thiên nghĩa là trời. Nắm chắc đề thi rồi, Quỳnh ung dung trở lại kỷ án của mình, chuẩn bị trong đầu một bài văn thật hay, thật trình, theo đúng đề thi vua ngầm đưa ra. Cuộc thi kết thúc, các bài văn khác được đọc lên, riêng bài của Quỳnh thì cả vua Tàu, cả các bậc tài danh thiên triều đều cứng họng không đọc nổi, vì đó là những số mực loằng ngoằng vô nghĩa, đè rúi vào nhau thành hàng thành lối, thật như bát quái trận đồ. Vua Tàu giận lắm, mắng Quỳnh té tát. Nhà ngươi đúng là đồ vô học, không biết chữ thánh hiền, vậy mà cũng dám dự thi với các danh tài thiên quốc. Xa người nói trước, tội còn giảm được đôi phần. Đang này, điếc không sợ súng, người dám bị mặt ta, tội không tha được. Quỳnh chẳng hề lúng túng, lẽ phép tấu trình. Tôi đâu dám làm điều sang bậy. Bài văn tôi viết hay lắm, dẫu không sật sải nhất cũng chẳng phải văn soàng, để đến nỗi mang tội xin được soi xét công minh. Người có viết gì đâu mà bảo văn hay lại còn soi xét mấy đống gà bới à? Thật oan cho thần, oan là oan thế nào? Có ai đọc nổi gì đâu mà ngươi dám bảo là oan? Chết nỗi, thần cứ nghĩ nhà vua và các danh tài thiên triều thông hiểu lối chữ thảo của nước chúng tôi. Vậy là tôi nhầm, xin được chép lại theo lối chữ thông thường mà bọn học trò ở xứ tôi vẫn tập viết vậy. Vua Tàu nghe thấy chuyện lạ, cho phép Quỳnh chép lại bài văn để vua thưởng lãm. Thế là bài văn trong đầu Quỳnh được thể rông rổng tuôn ra đầu ngọn bút lông, tha hồ nhà ngọc phun châu. Vua Tàu đọc xong, kịch của phê là tuyệt tác, rồi bỗng hỏi Quỳnh, văn tài như ông, xứ Nam có mấy người? Dạ tôi chả đáng mặt văn tài xứ Nam, vì xứ Nam tôi nhiều người giỏi lắm, còn vua học như tôi. Quỳnh nói chậm lại và hơi nhấn giọng, nghĩ đến lời vua Tàu lúc nãy mắng mình là vua học. Vâng, cái đồ vua học như tôi thì ở nước Nam mỗi nhà đều có một vài người. Vua Tàu nghe vậy cả kinh, biết là mắc mưu trạng Quỳnh mà vẫn phục tài sứ thần Nam Quốc. Tiền chủ hậu khách. Trong thời gian đi sứ bên Tàu, một lần quan thừa tướng nước ấy mời trạng Quỳnh đến sinh mở tiệc khoản đãi. Từ cổng ngoài vào nội sinh, quan cho đào hầm sâu hào rộng, rồi ngụy trang lấp đi, trải chiếu hoa lên trên. Thoạt nhìn không ai có thể nhận ra hiểm họa đang nấp dưới từng bước chân mình. Tên thừa tướng Tàu chê khăm định tâm lừa Quỳnh sơ ý sụp hầm sụp hào mà về chầu Diêm Vương. Quỳnh ung dung võng lọng đến sinh thừa tướng, hắn ra tận cổng ngoài đón Quỳnh rất là niềm nở chu đáo, lại mời Quỳnh đi trước theo phép lịch sự. Quỳnh đâu có lạ những mưu xảo của thừa tướng Bắc Quốc nên ra ý chần chừ không chịu dẫn thân đi trước. Một bực nhưng bước quan Tàu, Quỳnh cung kính thưa, dạ thưa quan thừa tướng, tôi đâu dám bất kính đi trước ngài, ta vẫn có câu tiền chủ hậu khách, vậy xin rước quan thừa tướng đi trước cho phải phép. Dùng rằng nhường qua nhịn lại không thành, thừa tướng Tàu đành phải đi trước để chờ vào dinh. Trạng Quỳnh đi sau cứ theo đúng dấu chân thừa tướng Tàu mà đặt bước, mọi sự vì thế yên ổn cả, lại không mếch lòng chủ. Đãi tiệc quan Tàu. Nghe tin Quỳnh đãi tiệc, các quan tàu bảo nhau kéo đến rất đông. Quỳnh sai quân lính trang hoàng phòng tiệc thật lộng lẫy, bàn nào bàn ấy bài biện, đĩa chén choáng loáng, toàn hàng tàu sang xịn hết ý. Nhưng lạ một điều, không thấy Quỳnh sai mua bán thức ngon vật lạ gì, chỉ bảo kiếm về thật nhiều rượu, đặt từng chai từng vò sẵn trên bàn. Còn trong bếp tịch không thấy nồi lửa, son nồi sạch sẽ như lau như ly. Chỉ có mấy anh đầu bếp thủ sẵn rau mã, rau dựa ngồi trực bên những cái thớt nghiến chờ hiệu lệnh là hành sự. Đã đến giờ mở tiệc quản đãi quan tàu, Quỳnh trịnh trọng bước ra nói mấy lời cách khí, rồi chỉ vào những bàn tiệc bày biện linh đình, những bát, những vò, những đĩa, những chén không. Xin mời các quý ngài dùng tạm rượu trước, rượu ngon cất tự bên nhà. Sứ ủ mãi hôm nay mới đem ra mời các quý, Nam Vô Tiểu Như Kỳ Vô Phong. Xin các ngài tỏ mặt trượng phu cùng nâng chén cho Quỳnh tôi được hân hạnh, mời. Thế là bàn nào bàn ấy, rượu rót hàng bát, ưng ực uống, ồn ào rót rượu vào lời ra, nốc rồi lại nốc. Có mấy kẻ chịu uống đã say, cũng có kẻ tỉnh táo hơn, ngóng phía cửa bếp chờ nhà sứ mang thức ăn ra. Thế rồi như có hiệu lệnh ngầm từ đâu truyền qua, xào thớt trong bếp băm gõ inh ỏi cứ như nhà có đám thật. Chốc chốc lại có một tốp lính rối rít chạy vào chạy ra, xoay lại bàn ghế xếp sẵn đĩa bát, ai cũng chắp mầm tiệc to lắm, nấu nướng hẳn lâu nên cứ vừa uống rượu vừa nấn ná chờ, chờ nữa chờ mãi, chờ cho đến lúc say tít cung thang vì đói mềm mà lại rượu suông quá chén, ông này ông nọ cục đổ vào nhau, không còn phân biệt Bắc Quốc Nam Nhân gì nữa. Lúc ấy Quỳnh mới sai của lính hai nước siêu các quan tàu về tư dinh các ngày, ông nào say quá thì khiêng thì cáng. Mấy bữa sau gặp lại các quan tàu, Quỳnh làm mặt trách móc, các ngài được bữa vui vẻ thế, rượu con uống vào chả ai còn thiết sơi sơn hào hải vị, chỉ khổ sứ quán tôi thịt cá ê hề, ăn mấy bữa không hết, phải đổ cho lợn hàng phố. Đánh cháo thư cứu bạn khỏi nguy, thảo thơ mừng kháy chúa tại trận. Có nhiều bài thơ nghịch truyền tụng là của Trạng Quỳnh, ở đây chỉ dẫn hai bài khá tiêu biểu. Bài thứ nhất tạm gọi là thơ cứu nguy. Nguyên có một thầy giáo đi dạy học ngoài tỉnh xa, bà vợ ở quê nhà, thầy giáo 1-2 năm mới về thăm qua một lần, bao nhiêu tiền của chắt bóp được đưa hết cho vợ. Năm ấy vùng thầy ngồi gõ đầu trẻ mất mùa, các môn sinh cái ăn còn chẳng có, lấy đâu ra tiền học, buồn tênh vì thất nghiệp. Nhưng thầy cũng không dám tính chuyện về quê, đi lại tốn kém, tay đài lại không có một cắc dính đáy. Đằng nào thì cũng thế, tay trắng về với vợ còn nhục hơn ăn quỵt. Thế là thầy cứ ở lì tại tỉnh, không dám thò mặt đi đâu, đành lòng đói khát qua thì. Nhưng mụ vợ đâu có cho thầy ấm chỗ, mụ sai người nhà đi tìm, lần mò tìm mãi, rồi cũng thấy thầy, không còn cách nào khác. Thầy đành viết thư tạ lỗi vợ, lời lẽ tội nghiệp nhún nhường, mong mụ thông cảm để thầy được phúc nhờ. Anh người nhà cầm thư về quê, tình cờ có Quỳnh đi cùng đường. Quỳnh lại quen biết anh chồng. Anh người nhà mới tỉ tê kể lại tình thế nguy cấp của thầy giáo. Quỳnh bèn định kế, đánh cháo thư cứu bạn khỏi nguy. Lừa lúc anh người nhà sơ ý, Quỳnh lấy biến cái thư của thầy giáo gửi vợ, chép bài thơ của mình đầy một tờ giấy rồi đánh cháo vào. Thơ của Quỳnh như sau. Này lời giáo thụ gửi về quê, nhắn nhủ bà mi chớ ngứa nghề, cõi Bắc anh mang thằng củ lẳng, miền Nam em giữ cái chai he, hãy còn vướng vít như hang thỏ, hay đã tò ho quá lỗ chê, dù có thế nào đành chịu vậy, 2-3 năm nữa đợi anh về. Thế là Quỳnh đã giúp bạn chuyển bại thành thắng. Bà vợ đọc thư này ắt phải đỏ mặt mà quên chuyện trách móc này kia đó nọ. Bài thứ hai là thơ mừng Chúa thắng trận. Bài này là một trong vô số những bài thơ của các quan võ, quan văn ca chuyện nhà Chúa cầm binh giữa đêm hôm đánh thắng quân kia. Chỉ khác nhau ở chỗ các thứ thơ khác là thơ nịnh, còn thơ của Quỳnh là thơ lẫm cật. Đọc lần đầu chú còn đắc ý tán thưởng, mãi sau ngẫm nghĩ mới thấy hết cái hàm ý đằng sau câu chữ của Trạng. Thơ rằng, nửa đêm giờ tí, chống canh ba, thoát tiến lên thành, tháo lũy ra. Một tướng xông vào trong cửa ải, hai quân lăn lóc bãi san hà. Quân ta giao chiến cùng quân nó, nước nó giao hòa với nước ta. Đánh đoạn, rút về, lau khí giới, thu binh, hồi trại, xếp can qua. Chú thích, bài thơ trên chép theo bản của Lãng Nhân. Hết chú thích. Hay, đấy là chuyện ngoài chiến địa hay chuyện trong buồng the? Thơ ấy chi tiết như được viết ngay ở hiện trường, thế mới đáng tài Trạng Quỳnh. Thảo thơ mừng, kháy chúa tại trận. Cây trà lá vườn. Chúa ghét Quỳnh lắm, định tâm trả thù, bèn sai lính đến kéo đổ nhà Quỳnh. Quỳnh thấy lính đến thì lấy làm lạ, hỏi sao mới biết. Bèn nghiêm mặt bảo chúng, chúa sai các anh đến kéo đổ nhà ta, thì các anh cứ việc kéo, ta chẳng ngăn. Lại mang tiếng cưỡng ý chúa. Nhưng muốn kéo sao thì kéo, không được xeo khò, ai mà xeo khò nửa lời là ta cắt lưỡi liền. Nào, làm đi, rồi liệu mà về cho quất mắt. Cái nghề đã kéo nặng thì phải gieo, phải khét, phải xô ta hò huệ. Bọn lính nghe Trạng giao hẹn, đành chịu về không, vì được lòng chúa thì trái ý Trạng. Mất lưỡi thì sống cũng như chết, còn sướng cái nỗi gì? Chúa bảo bọn lính ngu, bèn bày kế khác. Không kéo đổ được nhà nó, thì chúng mày vào nhà nó mà ỉa cho bỏ ghét vậy. Có thế mà cũng không biết ứng xử cho phải phép. Cứ thế mà làm, xem nó còn ngáng trở được không? Bọn lính đắc ý kéo đến nhà Quỳnh thi hành ý chúa, phe này vượt nhà Trạng cứ là thối cả lên, thế mới bỏ tức. Quỳnh lại bảo bọn lính, chúa sai các anh đến ỉa vào nhà ta thì cứ việc ỉa, ai thèm can, nhưng cấm đái, anh nào đái thì ta cho thành quan hoạn. Nào, các chú mày cứ thử xem, ai ỉa mà nhịn đái được, bọn lính lại cắt đít phải không? Vài đứa lấu cá nghe thấy Trạng nói thế, bèn lấy cáo dừa hứng nước đái mà ỉa. Quỳnh đành chịu thua, nhưng lại nghĩ ra một mẹo khác trả miếng lại chúa. Ít lâu sau, Quỳnh cho mang một cây cải rất to vào tiếng chúa, bảo làm cơm để chúa xơi. Khi Quỳnh vào hầu, chúa hỏi cải đâu mà to đến thế, lại khen ngon quá. Quỳnh chắp tay thưa rằng, cải nhà chồng trước nó không to mấy, từ độ chúa sai lính đến ỉa vào nhà thần, thần lấy phân ấy bón cải nên nó lớn phồng lên thế. Thầm nghĩ, cây nhà lá vườn xưng để chúa xơi, may mà lại được chúa khen ngon, thần lý làm mừng. Chúa giận lắm nhưng không thể bắt tội Quỳnh, chỉ vừa phục vừa ghét. Trạng chết chúa cũng băng hà. Từ lâu chúa đã có bụng ghét Quỳnh. Một hôm nghe lời bọn quan thị suối bày, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định nhân đó đánh thuốc độc cho chết, trừ hẳn mầm họa. Quỳnh biết chúa căm mình về bao nhiêu lần bị mắc lỡm từ trước, bận này cho đòi vào chắc là có chuyện. Lúc đi, dặn vợ con phải đinh ninh nhớ lời của mình và làm theo. Trạng linh cảm thấy bao điều hệ trọng còn chưa nói hết được, chỉ vắn tắt. Hôm nay ta vào hầu yến chúa, lành ít, giữ nhiều. Ta có mệnh hệ nào, nhớ là không được phát tang ngay. Cứ để ta nằm vào võng, cắt hai đứa quạt hầu rồi gọi nhà trò về hát. Đợi bao giờ trong phủ chúa phát tang thì ở ngoài này hãy khâm liệm ta, cử hành tang lễ. Mọi việc ta dặn cứ nhất nhất thi hành. Thôi ta đi, đừng hỏi nhiều mà lộ thiên cơ, ta bấm độn đã tưởng mọi chuyện. Dặn xong, lên võng vào phủ thị yến theo lời mời, không tỏ vẻ gì là lúng túng chần chừ. Quỳnh vào đến cung đã thấy chúa ngồi chờ đấy rồi, thật là một đặc ân. Nhưng mà sao mặt chúa trông khác lắm, đôi mắt gian xảo, miệng cười ngượng ngập. Lâu không thấy mặt Trạng, lòng ta chờ cống mong đợi. Vừa rồi có người tiến hải vị, ta nhớ đến ông, cho gọi vào ăn yến. Ông không được khách sáo, từ chối mà trái ý ta. Quỳnh biết chúa thù về chuyện mình làm thơ lẫm chúa và tiến cây cải hôm nọ, không ăn hẳn là không xong. Quỳnh vừa nếm một miếng khỏi miệng, chúa bỗng hỏi Quỳnh giọng khác thường, bao giờ Trạng chết? Quỳnh thản nhiên đáp như đã có chủ định, bao giờ nhà chúa băng hà thì Quỳnh này cũng chết cho phải đạo quần thần. Ăn xong, thấy trong người khang khát, Quỳnh vội cáo biệt xin về. Đến nhà thì tắt thở, và con cứ theo lời dặn mà làm, nuốt nước mắt mà nén nỗi đau khôn tả. Chúa cho người dò xét xem Quỳnh có việc gì không. Thế Quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát, mà người nhà thì đi lại vui vẻ như đang có hội. Người đó bèn về tôi Chúa. Chúa kinh hoàng liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì cả. Đầu bếp cứ thực khai ra, một mực làm theo lời dặn của Chúa, không dám sai mảy may. Chúa vẫn còn sinh nghi, bèn thử nếm mấy khúc yến thừa. Được một chốc thì lăn ra chết. Xin mở số ngoặc, có nơi lại kể là khi chẳng ra về, để lại cho Chúa một quyển sách có tầm thuốc độc. Chúa thấm nước bọt vào ngón tay để sở sách, thuốc độc truyền vào miệng mà chết. Vợ Quỳnh thấy trong phủ Chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng Quỳnh cùng đưa ma một ngày, thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được Chúa chết theo mình. Tài thật, đời sau có câu thơ ứng vào chuyện này: Trạng chết Chúa cũng băng hà, dưa gan đỏ đít thì cà đỏ chôn. Chuyện Trạng Quỳnh đến bây giờ vẫn được lưu truyền trong dân gian, đời này kể lại cho đời sau không dứt. Người ta còn sưu tầm được nhiều chuyện khác bổ sung vào di sản chuyện Trạng Quỳnh ngày thêm phong phú. Cũng có ý kiến đưa ra nhiều luận cứ để chứng minh nguyên mẫu của nhân vật Trạng Quỳnh trong văn học dân gian là một người có thực trong lịch sử, đó là Nguyễn Quỳnh, 26 tháng 10 năm 1677, 26 tháng 2 năm 1748, tức Cống Quỳnh, người gốc xứ Thanh, đang có nhiều ý kiến bàn luận sôi nổi